ย่างหอมโมซึ่งตรงหลังเกิดนั้นตรงทำคือเป็นท่านสาวคุณอยู่ตาป้องโง่เลยโง่เลยเอาปุ่มขึ้นทุกการอย่างโง่เลยหลักขึ้นทุกการง่ายคือวันเดาง่ายเอาปุ่มขึ้นทุกการทั้งขาเดียวเดินง่ายขาขาวเข้าจีนยังโง่มาท่องย่อง่ายต้องง่ายก้อนงูมีน้องอย่าดึงน้องหลังช้างจอยังลอยอันช้างขอได้ต้องโตอย่าโตต้องเก๊กอันช้างอย่าล้มตาหอกแขนนายต้องตายต้องไปโต
như vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu này một trinh nữ sẽ mang thai sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel
thật nghe lời nhạc của cô tá bắt đầu bằng chữ
kính thưa thánh, tôi cảm thấy trong lòng mình không thể đứng đây để mà chia sẻ lời Chúa hay là giảng lời Chúa, nhưng chúng ta tự suy nghĩ và tôi cảm thấy mình được làm một công việc là đọc lời Chúa và làm đứng lại cái đức tin của mình trong lời Chúa như thế nào. Có thể nói thêm một chút về cái hạnh phúc với lòng run sợ thì thấy mình được sự thương xót của Chúa quá nhiều. Đó là điều mà tôi ao ước được làm trong cái ơn Chúa ban cho. Bây giờ chúng ta dâng Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, nhắc nhở cho mỗi lòng chúng ta, thì chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa. Cái này Chúa Giêsu là đấng Chúa của chúng con, là đấng đến từ trời, thánh khiết, chí thánh chí ái, hiện ra làm con người, mang thân xác cho chúng con, để gánh lấy tội lỗi cho chúng con, để chết và đền tội cho chúng con, dạy lời thánh chân thật cho chúng con, hiện ra trong lòng chúng con ngày hôm nay một cách màu nhiệm. Sau khi Ngài đã cả hồn người sáng lên trời thì chúng con lòng còn Ngài trong chức vụ của Đức Thánh Linh, trong ngôi vị của Đức Thánh Linh, và giác nhận chúng con cách màu nhiệm và thực tế. Chúa ơi, chúng con biết mình sống nắng mùi nghèo nàn, nhưng Chúa ở trong chúng con cả một sự giàu có thiêng liêng vô tận, khiến chúng con vừa sung sướng, vừa run sợ, vừa hạnh phúc, vừa cảm động vì Chúa gần chúng con, trong chúng con, và cho chúng con được ở trong Ngài với lời của Ngài thật là kỳ diệu. Con cảm ơn Chúa. Xin giờ này chăm sóc một lòng chúng con, một linh hồn chúng con, trong một thân thể xác thịt yếu đuối này, chúng con cảm tạ Ngài và cầu nguyện
nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Kính thưa hội thánh, khi tôi soạn những cái gì để mà đọc cho hội thánh nghe về Chúa Giêsu Christ mà chúng ta thường học trong giáo lý của thánh kinh, nói rằng Chúa là đấng vô nhiễm nguyên tội, và trong Chúa Giêsu là đấng vô nhiễm nguyên tội, thì chúng ta tìm gặp được cả giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời, hay là lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời. Lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời là lẽ đạo sâu nhiệm và chúng ta học mấy cũng không hiểu hết được, nhưng mà trong đức tin á, mỗi bước mà chúng ta được Chúa giác nghiệm á, thì chúng ta gặp Chúa là thần, chúng ta gặp Chúa là quyền uy sáng tạo của Đức Chúa Cha, và thông thường thì chúng ta gặp Chúa trong danh chưng là Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Thật sự chúng ta cầu nguyện, chúng ta ca hát, chúng ta đi thờ, chúng ta sống hàng ngày, chúng ta không có một giây phút nào không gặp Chúa. Nhưng mà tại vì chúng ta bận rộn quá, nhiều khi Chúa đến trong lòng chúng ta, gõ cửa chúng ta mà chúng ta bận việc khác, cho nên khi mình tưởng như mình không gặp Ngài, nhưng Ngài ở trong mình thật là kỳ diệu. Cảm ơn Chúa lắm. Nói về Chúa là đấng vô nhiễm nguyên tội, làm sao chúng ta có thể nói được no. Vô nhiễm nguyên tội là một cái gì quá nhiều kỳ trong sáng thánh thiên, chúng ta chỉ có tưởng tượng hình dung bằng cái feeling thôi. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói điều này rất rõ. Trước khi chúng ta nói đến một cách giản dị để chúng ta dễ hiểu, thì chúng ta suy nghĩ lại như thế này: tội lỗi là gì? Tại sao Chúa là đấng vô nhiễm với tội? Khi nói đến tội lỗi là nói một cái gì cũng rất quen thuộc nhất, nhưng mà cũng là xa lạ lắm, vì chẳng có ai muốn nhắc đến. Nếu nhắc đến tội lỗi, chúng ta nghĩ tới người khác, chúng ta nghĩ tới mình. Nếu mình biết mình có tội, mình cũng giấu, chứ mình không muốn phô bày. Còn nếu mình biết ai, mình đoán hay là mình thấy họ có một cái nét gì đó mình cho là tội, thì mình muốn bươi ra. Với cái tâm tính của con người, của nhân loại như vậy đó, nó có từ thời xa xưa rồi, chứ không phải mới mẻ gì. Đức Chúa Trời dựng nên thế gian, thế gian khi Ngài dựng nên, Ngài phán lời của Ngài phải có như vậy, như vậy. Và Ngài biết trước rằng Ngài phải dựng nên loài người. Cho nên trước khi dựng nên loài người, Ngài dựng nên thế gian để loài người có cả một cái thế gian đầy đủ cuộc sống. Sau cùng thì Ngài dựng nên con người. Và Ngài dựng nên con người với ảnh tượng của Ngài. Đây là những câu kinh thánh rất quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng chúng ta hiểu ảnh tượng của Ngài là như thế nào. Ngài dựng nên loài người và Ngài ban cho chúng ta, cho tổ tiên loài người hình ảnh giống như Ngài. Đây là cái hình ảnh màu nhiệm thiêng liêng thì có loài người mới có, mà Đức Chúa Trời hà hơi vào trong cái thân thể này. Chúng ta mặc lên hình ảnh của Ngài, và tổ tiên chúng ta được sống trong cái vườn yên ổn. Nhưng mà có một cái quyền lực, đây là một cái bài học còn mất thì giờ nhiều hơn được, mà tôi không đề cập tới đâu, quý vị tin và có thời gian để học. Đó là Satan, một cái quyền lực chống lại Đức Chúa Trời. Nó đến, nó chúi ông bà Adam và Eva làm trái nghịch với Đức Chúa Trời, trái nghịch với ý, cái lời dạy, lời dặn dò của Chúa. Họ đã bị cám dỗ. Bên ngoài thì quỷ Satan để cám dỗ chúi khiến họ, bên trong họ suy nghĩ những cái lời của Satan mà họ quên lời Chúa, rồi họ bước vào cái hành động, họ phạm tội. Và Satan đã có một cái quyền, vì nó sai khiến được họ, cho nên nó nắm lấy họ. Và nó, bây giờ mình dùng cái từ mới đó, insert, cài đặt vào. Hồi xưa không có cái từ này. Chúng ta chỉ biết Satan nó làm cái cách giống như hà hơi, nó khiến cái tánh ác của nó, cái tánh tội lỗi của nó, cái tánh trái nghịch Đức Chúa Trời đi vào trong thân thể ông bà Adam và Eva, và loài người bắt đầu từ đó có cái tánh tội lỗi, có cái bản chất tội lỗi. Sau khi họ hành động theo cái ý của Satan, sai điều hay là chúa dụng, thì họ mới giật mình, họ thấy là mình trần truồng. Cái chữ trần truồng hay là chữ lọa lồ trong kinh thánh mà tiếng Việt Nam bày tỏ đó, tôi đọc tôi cảm thấy cái nghĩa của nó rõ hơn bất cứ một ngôn ngữ nào mà tôi biết khác ở trên thế giới. Bởi vì Chúa dựng nên họ, hai ông bà trần truồng mà không hổ thẹn, nhưng khi phạm tội rồi thì họ cảm thấy hổ thẹn vì họ nhận ra mình là lọa lồ. Cái chữ lọa lồ là nó trần truồng cả thân thể và cả trong tâm hồn của họ. Họ bị cáo trách. Và khi đó họ tránh Chúa, họ không muốn gặp Chúa. Họ sợ. Và Đức Chúa Trời đến gọi họ thì họ chui vào một cây. Đó là tình trạng tội lỗi đã điều khiển được họ ngay từ ban đầu. Đức Chúa Trời biết hết mà Ngài vẫn hỏi họ để Ngài giúp cho họ hiểu cho ra. Những câu hỏi của Đức Chúa Trời về Adam, những câu hỏi của Đức Chúa Trời với Eva, những câu nói Đức Chúa Trời với con rắn là hình ảnh quỷ Satan bắt đầu hiện ra đó, đều là cái cách mặc khải là Đức Chúa Trời muốn giúp cho nhân loại hiểu về chính mình, về tội lỗi mà đã có trong bản chất của mình. Và bởi vì tổ tiên nhân loại bị Satan insert, cài đặt vào cái bản tính tội lỗi của nó, thì cái bản tính đó nó điều khiển nhân loại và nó mang cái chất người ở trong đó, cho nên dòng dõi họ sinh ra. Nhưng chúng ta đây đều mang cái bản chất tội lỗi. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng là chúng ta hoài thai trong tội lỗi. Vì sao vậy? Vì dòng máu của cha và mẹ chúng ta đã mang cái tánh tội lỗi, cho nên khi kết hợp thai nghén lên chúng ta, nó cũng mang theo cái tánh đó. Và cái bản tánh là một cái gì không trừ khử nó được. Và Đức Chúa Trời biết vậy, cho nên Đức Chúa Trời ban lời hứa rằng Ngài sẽ dắt dẫn từng bước để cho nhân loại biết được cái kế hoạch cứu độ của Ngài. Từ sáng thế kỷ chương 3 câu 15, Ngài hứa rằng Ngài ban cho một đấng tranh chiến với tội lỗi, cứu chuộc tội nhân. Đấng đó sinh ra trong dòng dõi người nữ. Ban đầu chúng ta đọc Kinh Thánh tới đây chúng ta không hiểu, chưa hiểu, nhưng mà có một cái hình ảnh mập mờ thế nào đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Suốt cả Kinh Thánh đều nói về đấng này, qua bao nhiêu nghi lễ, qua bao nhiêu biến cố, hầu như là chú ý vào đấng sinh ra trong dòng dõi người nữ mà Đức Chúa Trời hứa. Nhưng mà dần dần từng bước một, đến khi cái ngày mà Ngài gần xuất hiện thì lời Chúa rõ hơn, rõ hơn, rõ hơn. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dắt dân tộc Israel để dùng họ chỉ bày cho nhân loại, mặc khải cho nhân loại về cái con đường, về cái phương pháp, về cái tình yêu. Tất cả những gì của Ngài, Ngài chú tâm đến ơn cứu đổi của Ngài ban cho chúng ta. Dần dần kéo dài thì chúng ta thấy là cái thẳng đi thứ tự từ sự ký rồi di xuống cho đến cái phần sau này cuối này chúng ta thấy rõ hơn á, như là Ê-sai chương 7 câu 14: vậy nên Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng kinh sẽ nhiều thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Câu kinh thánh này á, nó mang cái ý nghĩa rất là sâu ở trong câu 15 chương 3 của sáng thế kỷ, dòng dõi người nữ. Người nữ này là một tín nữ mà sinh ra một con trai, và con trai đã được cái tên Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta thấy rằng hình ảnh rất là rõ, nhưng mà nhân loại chưa hiểu. Đức Chúa Trời dắt dẫn tiếp cùng tiên tri Ê-sai, là một tiên tri được Đức Chúa Trời ban cho sự soi sáng về hình ảnh Chúa Giê-xu là đấng vô nhiễm nhân tội nhiều nhất, viết rõ nhất qua đoạn 9 Ê-sai câu 5 câu 6: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nảy trên vai Ngài. Ngài sẽ được chứng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng của Cha đời đời, là Chúa Việt Nam. Thì danh chưng của đấng Mê-si-a, danh chưng của Chúa Cứu Thế tới đây bắt đầu rõ hơn nữa. Ngài được chứng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa Việt Nam. Đó là một danh chưng không có một con người nào sinh ra trong lòng loài người, trong máu cha thịt mẹ mà có thể chứng đáng được, và không có. Với hình ảnh thì với kế hoạch Đức Chúa Trời ban cho như vậy, thật ra thời đại chúng ta rất là phước hạnh, vì chúng ta có toàn bộ Kinh Thánh và chúng ta được sự dắt dẫn được các nhà thần học, họ nghiên cứu, họ sống trong đó, họ tin trong đó, họ được phước trong đó, để họ đề lại chúng ta những bài học mà chúng ta ngày hôm nay một tuần một ngày chúng ta có thể học được. Do đó khi đọc lời Chúa thấy nó khô khan, nhiều khi khó hiểu mệt mỏi, không hiểu sao trong cái tâm cảnh của chúng ta cầm một quyển kinh thuyết hay một bài báo chúng ta đọc rất là dễ, rất là nhanh, nhưng mà cầm một quyển kinh thánh để đọc lời Ngài theo cái thứ tự cũng không phải dễ đâu. Nếu quý vị thật sự đọc lời Chúa một ngày 5 đoạn thì quý vị đọc hết một năm mới hết quyển kinh thánh. Chúng ta có lời sống hàng ngày. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh để hiểu rằng Chúa dạy chúng ta cái gì, thì điều đó có rất nhiều điều trong Kinh Thánh được đọc. Nhưng mà một trong những điều cốt yếu là chúng ta hiểu được Chúa là ai, Đức Chúa Trời ba ngôi như thế nào, và Chúa Giê-xu là đấng vô nhiễm nhân tội như thế nào, thì chúng ta cần suy gẫm nhiều lắm. Hình ảnh mà Ê-sai tiên báo về Chúa Giê-xu là đấng vô nhiễm nhân tội, đấng từ trời đến đó một cách đến ngày đến một cách tâm ở giữa loài người, từ Ê-sai chương 7 câu 14 đến Ê-sai chương 9 câu 5 câu 6 đi xuống nữa rất nhiều tới những câu tiêu biểu 53. Chúng ta đọc nếu toàn bộ Ê-sai 53 chúng ta thấy hình ảnh của Chúa càng rõ rõ. Ai tin điều đã giao tin cho chúng ta? Đức Giê-hô-va đã ban chúng ta đấng mà Ngài sinh ra nơi cái chỗ tầm thường. Ngài như cái chồi lớn lên từ những đất khô, chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ của chúng ta ưa đi được, mà chúng ta cũng chẳng coi Ngài là gì. Nhưng mà Ngài này là đấng gánh lấy tội lỗi của chúng ta, mang sự đau ốm của chúng ta, mang sự buồn bực của chúng ta, chịu tội lỗi chúng ta. Đức Giê-hô-va chấp hết thảy tội lỗi của tất cả chúng ta trên mình Ngài. Khi nào cũng phải chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu chu kiển như thế, và Ngài đã chết như thế, và ngày hôm nay chúng ta là thế hệ sau cùng, chúng ta thấy được như thế, chúng ta biết lịch sử ghi là như thế. Cho nên đức tin của chúng ta ở trên Chúa cả một cái điều phước hạnh không quá khó khăn. Chúng ta có yêu Chúa hay không? Chúng ta có biết rằng Chúa đã chết cho chúng ta hay không? Chúng ta có thấy được rằng chúng ta là tội lỗi, chúng ta yếu đuối, chúng ta chật đủ thứ gì ở trên đời mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót từng người một để Ngài ban ơn cứu rỗi cho từng cá nhân chúng ta, để chúng ta được tiếp nhận ơn thương xót của Ngài. Ngài là đấng chí thánh chí ái mà hiện ra làm người ở giữa chúng ta như thế. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể hiểu được cái bổn tính chí thánh của Ngài? Để chúng ta hiểu được một cái từ ngữ mà bằng chữ nho cái tiếng Việt không nói được là đấng vô nghiệp nguyên tội. Đến thời kỳ tân ước, bây giờ mà tôi giờ ra tôi đọc tiếp đó, quý vị thấy mất bây giờ là quý vị có thể mệt, bởi vì đây là một cái điều mà nó phải là cái kinh nghiệm vui vẻ để mà nói cho người nghe có thể cười một chút chứ nó hớn hở cho thấy cái ông này dạng về nghe rồi. Đấy là một điều có vẻ như khô khan, nhưng khi quý vị nghe mà quý vị đừng có mệt mỏi một chút rồi nói Chúa ơi cho con được nghe lời này, nếu con không thuộc lòng như một sứ chung, con chỉ thuộc sơ sơ như một sứ nhật thôi, con cũng vui sướng lắm khi Chúa ban ơn cho con. Quý vị thấy rằng trong tâm ước đã bắt đầu như thế nào? Một người đàn bà sắp lấy chồng thì đã mang thai, mà trong cái cảnh cái phong tục và cái thời điểm đó cũng cho phải là một người như vậy là đem người giết thôi, không xứng đáng mà chơi nhau. Tôi như thế mà tôi mong mong tôi không ngủ với ai đâu. Nhưng mà thật sự chúng ta học kinh thánh chúng ta biết rằng bà Mary là cái người được Chúa chuẩn bị, Chúa cho biết trước, bà biết kinh thánh Chúa. Cho nên khi xảy ra với bà lo sợ như vậy, nhưng mà thiên sứ đến phán cho bà nữa thì bà phải nghe lời mà bà dù sợ bà cũng yên tâm và tin, vì bà có đức tin. Bà là người được ơn. Rồi ông Joseph cũng thế, ông là người biết kinh thánh, ông thích trong dòng dõi David mà. Chứ không phải là kinh thánh ghi ít lắm, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ông bà Joseph và Mary lúc đó họ chơi với, nhưng mà họ nắm vững được lời Chúa, cho nên họ vâng lời Chúa và thiên sứ đã phán cho họ rồi, không chạy đâu rồi. Nếu ngày hôm nay chúng ta tin Chúa chân thật và Đức Thánh Linh phán trong lòng chúng ta và soi cảm an ủi giác của chúng ta, thì chúng ta mới tin Chúa một cách mạnh mẽ như họ. Rồi Chúa Giê-xu xuất hiện, rồi xảy ra những hoàn cảnh như vậy, như vậy, như vậy đều ứng nghiệm. Và chính Chúa Giê-xu cũng nói với các môn đồ là cả kinh thánh đều viết về ta. Các ngươi đâu? Sách luật pháp của Môi-se mà các ngươi không biết rằng đó là viết về ta. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là các nhận như vậy. Vậy thì theo kinh thánh chúng ta biết chắc là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, như Giăng tiêu biểu nhất tân ước mà Giăng viết ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời là cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài dựng nên, chẳng có vật gì đã dựng nên mà không viết ngắn như thế đầy đủ để chúng ta thấy rằng Logos là Chúa Giê-xu, là đấng Mê-si-a, là đấng Christ, rõ ràng là từ Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta đã đọc kinh thánh và nó đâu có phải quá dài dòng phức tạp đến nỗi mà chúng ta phải đặt chi tiết này chi tiết kia để chúng ta hiểu. No, chúng ta cũng không hiểu nổi, nhưng chúng ta tin vào kế hoạch cứu độ của Chúa Trời. Vấn đề của chúng ta đây là không phải chúng ta hiểu bằng trí, mà chúng ta tin bằng tấm lòng. Trong tấm lòng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên vạn vật, dựng nên loài người trong đó có chúng ta, và chúng ta lại sinh ra trong tội lỗi. Bản chất tội lỗi nó điều khiển chúng ta, nên nỗi khi chúng ta trưởng thành lên thì tội lỗi nó sai chúng ta làm việc này việc nọ. Chúng ta có muốn làm lành, chúng ta cũng khi hành một việc ác mà chúng ta không muốn. Rõ ràng tinh thần đã nói như thế. Thế nhưng chúng ta không bao giờ lìa khỏi con mắt thương yêu chăm sóc của Cha chúng ta là Đức Chúa Trời. Cái đó mới là cái vừa vui mừng vừa đáng sợ, vừa run rẩy mà nhận lấy, để chúng ta thấy rằng Chúa yêu chúng ta tới mức nào. Nhưng bây giờ làm thế nào để chúng ta tin chắc rằng Chúa Giêsu là đấng vô nhiễm nguyên tội? Vô nhiễm nguyên tội là gì? Nguyên tội có nghĩa là tội tổ tiên. Thật sự là cái nguyên tội là tội của Satan. Cái ông bà Adam và Eva lúc đầu họ chưa hành động trước hai lời Satan thì nó đặt tội lỗi, cái tánh của nó vào trong họ được. Thành ra cái nguồn từ Satan mà đi vào trong ông bà Adam và Eva để họ trở nên tội nhân, đó là nguồn của tội lỗi. Thành ra chúng ta sinh ra trong cái bản chất tội lỗi của tổ tiên chúng ta, cái đó là nguyên tội. Và vì cái bản chất tội lỗi đó mà nó điều khiển chúng ta hành động tội lỗi. Có những cái dân tộc có giáo dục, có văn hóa sâu đậm thì cái phong cách của đàng hoàng, họ không ăn cắp ăn trộm vặt, họ ít nói dối chẳng hạn, họ dễ tha thứ chẳng hạn. Nhưng người Mỹ, tôi thấy người Mỹ dễ tha thứ, họ giận mình sai một cái gì đó thì xin lỗi, họ bỏ qua. Còn người Việt chúng ta có cái nền văn hóa là ghim cũng không, người ta xin lỗi hàng chục lần cũng tha thứ, mà mềm mà tha thứ vậy chứ trong lòng vẫn nhắc tới những cái xấu của nhau, hành hạ nhau. Thật ra những cái đó quan trọng, cái đó là cho cái giáo dục bề ngoài của thế gian của người ta có thể ảnh hưởng được. Những cái bản chất tội lỗi của người tốt hay người xấu đều là bản chất tội lỗi như nhau, và nó điều khiển con người. Có những người được giáo dục sống rất là đạo đức, bề ngoài rất đàng hoàng, nhưng mà cái bản chất của họ là tội lỗi, vì cái đạo đức đàng hoàng đó để mà vinh quang họ, để làm cho họ ngon lành, thấy không? Còn cái ác á, thực chất bên trong vẫn như những người ác. Do đó Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là tội nhân, là kẻ mặc lấy sinh ra trong tội lỗi, trong bản chất tội lỗi của Đức Chúa Trời, muốn tha thứ cho chúng ta về cái nguyên tội. Khi Chúa Giêsu đến mà chết trên thập tự giá thì Chúa gánh hết cả tội lỗi chúng ta lên ngồi Đức Chúa Trời, không như ngài, bởi vì tội lỗi cái gì hớ hiện đối với Đức Chúa Trời. Như Adam và Eva mà đã phạm tội thì không còn ở trong cái vườn ác ôn nữa, cũng là vườn ấy đấy nữa. Vì ở trong cái vườn đó sự thánh khiết của Đức Chúa Trời rất là mạnh, cái người có tội hay cái bản chất của tội lỗi không vào được, vào đó là chết ngay, vì tội lỗi mang không vấn đề. Và Chúa Giêsu đã chịu đổi chúng ta trong giây phút đau đớn và cả một cuộc đời đau đớn, mà Chúa là đấng vô tội. Vì sao? Chúa là sinh ra trong lòng tin nữ, thì chúng ta biết rằng tin nữ mà được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời vô hình, và ngài làm một cách làm trong ngài, cái chính ngài, đó là ngài hiện ra một em bé, một thai nhi trong lòng tin nữ. Tức là cả thế gian cũng có thể biết rằng con Joseph chưa ăn ở nhìn với bà Maria cả. Như vậy không hề có một cái dòng máu nào của con Joseph vào. Cho nên người ta thấy rằng là về cái phần con Joseph thì không ai có thể nói rằng là ông có ngủ với bà ấy. No, kinh thánh là nói không, bà là cái nữ, không có cha thịt của ông. Nhưng mà có người nghĩ rằng ồ, bà là mẹ mà, mẹ xác thịt của Chúa Giêsu thì cái phần của bà có chứ. No, tôi tin, đây là đức tin, tôi không có nói lý lẽ. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh hoài thai trong lòng tin nữ. Đức Thánh Linh không cần cái giọt máu của bà Maria, cũng không cần cái giọt máu của ông Joseph. Vì cái giọt máu của bà Maria không thể đơn độc thành người vào cái thời điểm đó và sống theo cái quy luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời ban trong nhân loại. Trong cả loài vật thì phải có hai người kết hợp với nhau thì mới sinh ra một con người. Nhưng ở đây là một cái lòng tin nữ, không có người nam, và ngài hiện ra trong lòng tin nữ, đứa bé ngài cũng cần khi xác thịt của bà Maria. Tôi tin như vậy. Vì trong xác thịt của bà Mary cũng có cái bản tính tội lỗi mà Ngài là đấng chí thánh. Cho nên giống như ngày hôm nay chúng ta có một cái thí dụ dễ hiểu, đó là những người đẻ thuê đó. Quý vị dễ hiểu không? Ngày trước các cái 40-50 năm chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Tức là một người đàn bà chỉ cho mượn cái bụng để chữa đứa bé đã thành hài nhi rồi bỏ cô, và đứa bé nó lớn lên để cái đẻ nó phải con mình, con của hai người khác, phải không? Không chỉ chấp gì về dòng dõi của người đàn bà mang thai hết. Thì ở đây bà Mary cũng vậy, Đức Thánh Linh đã làm một việc kỳ diệu, Ngài hiện thành con người, Ngài mượn một xác thịt tinh nữ. Và Ngài làm như vậy để làm chi? Đáng lẽ là Ngài làm Ngài một cái phù, Ngài thành con người được chứ. Ngài thành con người nhỏ thì Ngài lớn lên liền tức khắc, rồi Ngài làm phép lạ đủ hết cho cái giới giới chứ, phải không? Cần gì phải mượn lòng tinh nữ? Nhưng lời Chúa đã phán từng bước như vậy phải được ứng nghiệm. Đức Giêsu nói rằng tất cả những lời của người ta và điều này phải chạy ra để lời Chúa được ứng nghiệm. Và cái ứng nghiệm của lời Chúa đó là ứng nghiệm cái sự thương xót của Ngài trong loài người. Ngài sinh ra trong lòng của con người, Ngài sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên, trong khó khăn, tất cả những cái đó để tức chúng ta là người thì thấy được rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Em ăn lên, đó là cái cách, đó là ý nghĩa xác thực của chữ em ăn lên đó, kỳ diệu như vậy. Do đó chúng ta tin chắc rằng một cách tự nhiên và rất dễ dàng rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là đấng vô lượng vô biên và loài người chúng ta không hiểu nổi. Cho nên Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đó có dạy cho chúng ta thấy hình dung Đức Chúa Trời ba ngôi, như Chúa Giêsu nói trong Giăng 28 cuối cùng: nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. Vì sao vậy? Vì Ngài là một Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà Ngài Đức Chúa Trời chỉ thẳng chỉ ái vô lượng vô biên, không thể nào con người hiểu nổi, nhất là con người sau khi đã phạm tội, đã sinh ra trong tội lỗi. Cho nên Ngài mới ban Chúa Giêsu cứu chuộc. Những lời này là nữa, Chúa Giêsu làm trong công việc cứu chuộc thì Ngài là đấng vô nhiễm với tội, tuyệt đối không có tội lỗi, tánh tội lỗi, cái bản trong thân thể của Chúa Giêsu. Trong thân thể đó không có tội lỗi mà phải mang tội lỗi thì không đau đớn đến thế nào. Giống như là chúng ta không có lỗi gì cả, vu khống những lỗi ô nhục thì chúng ta thấy rằng xúc phạm đến lúc nào đó. Còn đây thì Chúa Giêsu mang cái tội lỗi của cả những loài còn đau khổ vô cùng, để chúng nó phải tương tự. Đó là Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta thấy rằng chúng ta không hiểu được một Đức Chúa Trời sao lại ba ngôi, nhưng mà trong ba ngôi Đức Chúa Trời thì chúng ta mới hiểu được Ngài, phải không? Vì ngày hôm nay chúng ta là Chúa ơi, con học Kinh Thánh, con hiểu, con đi thờ, con vui, nhưng mà con nghe Đức Chúa nói là nếu có Đức Thánh Linh lòng thì được nên mới. Mà Thánh Linh là Chúa đó, vì Đức Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu để ban Đức Thánh Linh vào cho chúng con. Thì Chúa ơi, làm sao con thấy con trở nên mới? Khi Ngài ban Đức Thánh Linh cho con, để con đi thờ, con phải chỉ có làm lễ thôi, con ngồi đi ghế đâu. Thật sự con ngồi, có phải Chúa ngồi cùng con, Chúa ở trong con, Chúa chăm gia con. Chúa thương yêu con tưởng tượng như là con có một đứa bé còn nhỏ cho bú, con ẵm nó từ cái ngón tay của con cùng nhìn thế nào thật êm ái đến thân thể của đứa bé. Thì các bậc Chúa vì con, Chúa yêu con, Chúa còn thương con còn hơn thì quý vị cứ nói với Chúa như vậy đi, quý vị sẽ gặp Ngài và chỉ quý vị sẽ khóc nói rằng Chúa ơi, con hạnh phúc quá, gia đình con mệt mỏi, gia đình con hiểu lầm cả nhau, nhiều khi con phải ngồi thành con phải buồn, nhưng mà bây giờ con ngồi đấy con thấy Chúa mang tiếng lòng con sung sướng quá, bao nhiêu cái chuyện đó không đáng gì chưa, quý vị sẽ hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở trong Chúa là một cái hạnh phúc thiêng liêng mà có thực, vì Đức Chúa Trời là đấng quyền năng thương xót, Ngài luôn ở gần chúng ta, Ngài luôn ở đến chúng ta, Ngài muốn thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài, Ngài muốn thân thể chúng ta là cái chỗ của Ngài an trú, Ngài cư trú thì Ngài chắc hiện. Dù chúng ta có nhiều tội lỗi, mang tấm tội lỗi, nhưng Ngài đã chết để tha thứ tội lỗi chúng ta rồi, Ngài cũng cho quỷ sa tăng kiện cáo chúng ta rồi, Ngài đã tha thứ, Ngài đã trả cái giá tội lỗi, và Ngài muốn dắt dẫn chúng ta thoát ra khỏi cái vòng xiềng xích của tội lỗi. Cái đó mới là cái quan trọng sau này về phía chúng ta, vì chúng ta thường thường sống với hai bàn tay, một bàn tay xác thịt tội lỗi, bực nhọc, càm ràm, ích kỷ, và một cái bản tính mới, đó là Chúa Giêsu cứ một ngày lớn lên làm mới chúng ta một câu kinh thánh. Paulo viết rằng: vậy nếu ai ở trong Chúa Giêsu thì thấy là người được kiểu như này, này phải được vượt qua đi. Chúng ta tiến trình trải qua như vậy thì chúng ta càng thấy là đấng thánh khiết vô tội đó ngày hôm nay hiện diện trong kẻ có tội này. Vì ngài đã vào thế gian, vì cả thế gian tội lỗi ô uế bị ruột sạch, không riêng những cái chủng bò mà ngài sinh ra đâu mà cả cái thế gian như vậy, mà bây giờ trong lòng của con còn tệ hơn thế nữa, gian ác mà ô uế hơn nữa, mà ngài còn ở trong con. Thưa quý vị, như thế quý vị biết ngài yêu mình thì có bao giờ quý vị có thể giận người ta được? Tôi nhớ một sư chia sẻ cái cảnh, một sư nói rằng một người mà biết Chúa đã chết đau đớn như vậy cho mình và tha thứ cho mình một cách tuyệt đối thì làm sao mà bắt lỗi anh em mình được, làm sao mà quản những người có lỗi với mình được, phải không? Có đúng như vậy. Quý vị thường nghĩ khi nào mà giận một người nào thấy người nói Chúa ơi người đó nó xấu với con quá, con tức quá, nhưng mà Chúa lại chịu tội ấy cho con còn thê thảm đau đớn gấp vàng lần người, cho nên tự nhiên là Chúa tha tội cho con, còn giận những người đó sai rồi. Vì Chúa đã tha thứ cho con như thế thì làm sao mà Chúa không muốn con tha thứ cho người khác được? Và trong kinh thánh Chúa nói rằng anh em phải tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ. Cảm ơn Chúa, đó là cái tín lý mà chúng ta học được. Và cái thời kỳ mà cuộc sống bị bắt bớ nặng nhất đó, thời kỳ thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, giai đoạn đó quyền tin thánh chưa được đi ra, cho nên người tín hữu đó ít bạn làm các miền Trung Đông này qua Roma rất là khó khăn, tài giáo chen vào rất là dễ, người Trung Đông thì rất dễ có tài giáo và nhiều thứ. Hồi tôi học Phật giáo ở Ấn Độ, không có tài Ấn Độ đó có trên 10.000 tôn giáo thứ tự niềm tin khác nhau, khủng khiếp như vậy. Thế thì các giáo phụ cái thời sau của các sư đồ họ tóm tắt chủ yếu là tâm và tóm tắt về niềm tin gọi là tín lý thôi, mà rất là ngắn quý vị thấy không, mà rất là đầy đủ, không có một cái bản tóm tắt nào cái chuyện cái thắng dài như vậy, nhiều như vậy mà tóm tắt ngắn như vậy thì làm gì cho mọi người thuộc lòng, thì là niềm tin như vậy như vậy như vậy, cái gì mà khác cái này là không đúng. Quý vị thấy cái cách chấp nhận của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta kỹ lưỡng đến mức như vậy. Thế chúng ta trên một đứa con nhỏ mà chúng ta cho nó nằm ở trong cái nôi, mà chúng ta thấy là cái gối này một lạc con thì nó không biết mà nó có thể cấn cái đầu vô rồi nó ngả con này là nó ngủ thật không? Quý vị để ý từng chút một, cái tay của con mình để về sợ nó ngủ không ngon, mình để cái nó bú cho nó bú như thế này sợ tràn ra, mà sợ nó một lạc nó không biết nuốt cho hết, vâng vâng. Chúng ta thương con là như vậy, nhưng Đức Chúa Trời thương yếu chúng ta còn hơn thế nữa, ngài kỹ lưỡng cho chúng ta thế nữa. Do đó đức tin đến ở chúng ta sáng tạo chúng ta. Tôi nghĩ cuộc đời của con chưa bao giờ biết hết được cái gì mà Chúa đã sáng tạo con, nhưng mà mình gì con biết được, con cảm thấy hạnh phúc quá, con cảm thấy sung sướng, Chúa yêu con như vậy, làm sao con quá ngay được Chúa? Con cũng nhiều việc lắm, nhưng mà khi con xét lại, con đưa với Chúa rồi, thế mỗi lần quý vị chẳng ai quý vị mà nói với Chúa đôi lời không, nghe? Chúa hiện cái chuyện cũng giận nhau. Mỗi lần quý vị mà thấy là ngày hôm nay chủ nhật mà con làm miếng với nhà thờ của nhà để mà nghỉ ngơi ngủ, rồi quý vị thấy tiếc con mình ngồi với nhà thờ nó khác để cả anh em cùng hát ca cùng tôn vinh có lời Chúa, cho nên lòng mình nó khéo vào để thờ hình Chúa dễ hơn. Chứ ở nhà nó khó, quý là nói tôi ở nhà có Chúa, nhưng mà Chúa lập cái hội thánh, Chúa lập cái nhiều người cũng đức tin để cùng với nhau thờ hình Chúa cá nhân, nhưng khi một mình Chúa mà cùng, nhưng mà Chúa muốn chúng ta có tràn đầy với tấm Chúa hơn thì chúng ta ngồi lại anh em ngồi lại. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng là tôi soạn dài tới 5 căn để cho quý vị, nếu mà tôi chia sẻ tôi đọc hết chúng ta chia sẻ quý vị đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên chúng ta đọc bài tín điều và sư đồ. Chúng ta cảm ơn Chúa là đã dùng các giáo phụ sau rồi các sư đồ viết tóm tắt cho chúng ta cái bài này để chúng ta đọc về đức tin chúng ta, trong đó Chúa Giêsu sinh ra trong dòng cái này, và chúng ta biết rằng Chúa là đấng vô nhiệm nhất tội khác của chúng ta.
Đầu tiên Chúa Trời ban hàng tác gia là đấng dựng nên trời đất. Tự nhiên Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi Đức Thánh Trinh Maria, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, giống như trên thập tự giá, như chết và vô. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi đi hưởng đức Chúa Trời toàn năng là cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời.
Amen. Cảm ơn Chúa.